Chúa Giêsu hiện diện ra tay can thiệp và khích lệ Thánh Phaolô trong cuộc đời truyền giáo. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc sách Tông đồ Công vụ là lịch sử giáo hội thời khai sinh, chúng ta nhận thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần trong cuộc đời truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai cộng sự viên của Ngài. Chương 13 sách Công vụ kể rằng, trong hội thánh tại Antiochia, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Barnaba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucio người Kyrene, Manaen bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode và Saulo. Một hôm đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo, hãy dành riêng Barnaba và Saulo cho ta, để lo công việc, ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Vậy được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Seleukia, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Cyprus. Đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái. Có ông Gioan giúp hai ông. Các ông đi xuyên qua đảo đến Pafo. Ở đây các ông gặp một người phù thủy mạo xưng là ngôn sứ. Ông này là người Do Thái tên là Ba-Giê-su. Ông ta ở với thống đốc Sergio Paulo, một người thông minh. Thống đốc cho mời ông Barnaba và ông Saulo đến và ước ao được nghe lời Thiên Chúa. Nhưng người phù thủy ấy tên Hy Lạp là Elima chống lại hai ông và tìm cách ngăn cản thống đốc tin Chúa. Bây giờ ông Saulo cũng gọi là Phaolô, được đầy Thánh Thần, nhìn thẳng vào người phù thủy và nói: hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói quen bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao? Giờ đây, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian. Lập tức mù lòa và tối tăm ập xuống trên người phù thủy. Và ông ta phải lần mò tìm người dắt. Bây giờ thấy việc xảy ra, thống đốc liền tin theo vì ông rất đỗi ngạc nhiên về giáo huấn của Chúa. Tại Antiochia vùng Pisidia, trong một ngày Sa-bát, hai ông Phaolô và Barnaba rao giảng Chúa Kitô và có một số người theo đạo. Ngày Sa-bát tiếp theo thấy đám đông tụ họp nghe giảng, người Do Thái ghen tức, phản đối và nhục mạ Phaolô. Họ sách động nhóm phụ nữ thượng lưu theo Do Thái giáo và những thân hào trong dân ngược đãi ông Phaolô và trục xuất hai ông ra khỏi thành của họ. Tại Iconia, hai ông cũng rao giảng và đã có rất đông người Do Thái và Hy Lạp tin theo. Những người Do Thái không tin theo thì xúi giục những người ngoại và khiến cho họ có ác cảm với hai ông. Nhưng hai người ở lại một thời gian khá lâu, mạnh dạn vì dựa vào Chúa là đấng chứng nhân lời giảng về ân sủng của người, khi cho tay các ông thực hiện những dấu lạ điểm thiêng. Vì biết những người ngoài và người Do Thái cùng với các thủ lãnh của họ mưu hạ nhục và ném đá hai ông, nên Phaolô và Barnaba sang các thành miền Lycaonia và Lystra, Derbe và vùng phụ cận để loan báo tin mừng. Tại Lystra, ông Phaolô làm phép lạ cho một người què từ khi mới sinh đi được. Nhưng những người Do Thái từ Antiochia và Iconio đến thuyết phục đám đông ném đá Phaolô rồi lôi ra ngoài thành vì tưởng ông đã chết. Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông đứng dậy đi vào thành và hôm sau chạy đi Derbe cùng với Barnaba. Tại Antiochia xảy ra vụ tranh luận liên quan tới việc bắt các người không phải gốc Do Thái theo Kitô giáo phải giữ luật cắt bì. Cộng đoàn quyết định cử Phaolô, Barnaba và một vài người khác về Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục để thảo luận về vấn đề này. Đây đã là công đồng đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Hai ông Phaolô và Barnaba kể lại các dấu lạ điểm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại. Sau khi nghe ý kiến của tông đồ Phêrô và tông đồ Giacôbê, các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với hai ông Phaolô và Barnaba. Đó là ông Giuđa biệt danh là Ba-sa-ba và ông Sila, những người có uy tín trong hội thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau: chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Barnaba và ông Phaolô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Giuđa và ông Sila đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh. Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống Antiochia, triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư. Đọc thư xong họ vui mừng vì lời khích lệ đó. Ông Giuđa và ông Sila vì cũng là ngôn sứ đã nói chuyện lâu với các anh em mà khuyên nhủ và làm cho họ được vững mạnh. Tuy nhiên chính tại đây, Phaolô và Barnaba chia tay nhau vì Barnaba muốn đem Gioan tức Marco đi theo, trong khi Phaolô không đồng ý vì trước đó tại Pamphylia, Marco đã bỏ và không cộng tác với hai ông. Thế là Barnaba và Marco đi đảo Síp, trong khi Phaolô và Sila qua miền Syria và Kelikia. Các ông đi qua miền Phrygia và Galat vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Asia. Khi tới sát ranh giới Mysia, các ông thử vào miền Bithynia, nhưng thần khí Đức Giêsu không cho phép. Các ông bèn đi qua miền Mysia mà xuống Troia. Ban đêm ông Phaolô thấy một thị kiến. Một người miền Macedonia đứng đó mời ông rằng xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi. Sau khi ông thấy thị kiến ấy, lập tức chúng tôi tìm cách đi Macedonia vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo tin mừng cho họ. Rời Troia họ đến đảo Samothrake, rồi Neapoli và đến Philippe là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Macedonia và là thuộc địa Roma. Các vị ở lại thành đó mấy ngày. Ngày Sa-bát họ ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ đoán chừng có nơi cầu nguyện. Họ ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. Có một bà tên là Lydia quê ở Thyatira, chuyên môn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa. Bà nghe và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời các vị. Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi, và bà ép họ phải nhận lời. Một hôm đang khi họ đi tới nơi cầu nguyện, một đầy tớ gái đón gặp các ông. Cô ta bị quỷ thần ốp và thuật bói toán của cô làm lợi nhiều cho các chủ của cô. Cô léo đẽo theo các ông mà kêu, các ông này là tôi tớ Thiên Chúa tối cao. Họ loan báo cho các người con đường cứu độ. Cô cứ làm thế trong nhiều ngày. Bực mình ông Phaolô quay lại bảo quỷ, nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này. Ngay lúc ấy quỷ thần liền xuất. Các chủ của cô thấy hy vọng kiếm lợi đã tiêu tan, liền túm lấy ông Phaolô và ông Sila mà lôi đến quảng trường, đưa ra trước nhà chức trách. Họ điệu hai ông đến các quan tòa và nói, những người này gây xáo trộn trong thành phố chúng ta, họ là người Do Thái, và họ truyền bá những tập tục mà người Roma chúng ta không được phép chấp nhận và thi hành. Đám đông nổi lên chống hai ông. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. Vào quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù nghe hai ông hát, bỗng nhiên có động đất mạnh khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra. Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử vì tưởng rằng các người tù đã trốn thoát. Nhưng ông Phaolô lớn tiếng bảo, ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà. Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phaolô và ông Sila, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói, thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? Hai ông đáp, hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Sáng ngày ra các quan tòa sai vệ binh đến nói với viên cai ngục, thả những người ấy ra. Viên cai ngục báo tin ấy cho ông Phao-lô. Các quan tòa sai người đến bảo thả các ngài. Vậy bây giờ xin các ngài ra và đi bình an. Nhưng ông Phao-lô nói với họ, chúng tôi là những công dân Roma, không có án gì cả mà họ đã đánh đòn chúng tôi trước công chúng rồi tống ngục. Bây giờ họ lại lén lút tống chúng tôi ra. Không được, họ phải đích thân đến đưa chúng tôi ra. Các vệ binh trình lại những lời ấy cho các quan tòa. Những ông này sợ hãi khi nghe biết hai ông là công dân Roma. Họ bèn đến xin lỗi rồi đưa hai ông ra và xin hai ông rời khỏi thành phố. Ra khỏi ngục, hai ông đến nhà bà Lydia. Sau khi gặp các anh em và khuyên nhủ họ, hai ông ra đi.